Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Xin đừng để người khiêm cung trở về tủi hồn, xin cho người cơ hàn nghèo khổ được người khen danh Ngài. Suốt đời con khoan gắn chưa lành.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 16 câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dụ ngôn sau đây: Có một nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm dốc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-gia-rô, mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẹ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngứa mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lại tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên kia cũng không được, mà bên đó muốn qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lại tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có ông Môi-se và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Abraham đáp: Môi-se và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý vị và các bạn thân mến, Lời Chúa của Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm C mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét mình về thái độ sống đối với anh chị em xung quanh, nhất là trên bệnh viện sử dụng nguồn vốn Thiên Chúa ban cho. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Tiên tri Amos: Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý tại Sion và tự kiêu trên núi Samaria. Những lời này cảnh tỉnh mỗi người trong chúng ta có thái độ tự kiêu, ỷ lại vào của cải, mà không nghĩ gì đến những anh chị em đang cần sự chia sẻ và tình liên đới. Thử hỏi có bao nhiêu người trong xã hội này hằng ngày đang lo lắng, nhưng trở trêu thai không phải lo lắng vì thiếu ăn, nhưng lại lo lắng không biết phải ăn uống làm sao. Lo lắng không phải vì thiếu mặc, nhưng lo lắng phải mặc những kiểu áo nào cho hợp thời trang, vì họ có quá nhiều của cải dư thừa, không biết phải làm gì cho hết. Trong khi đó, thì hàng ngày bên cạnh, trước mắt ta, bên tay ta, ta có thể thấy, có thể nghe, không biết bao nhiêu thảm cảnh của những anh chị em đang phải chết đói, đang cần của ăn áo mặc cho cuộc sống. Trước viễn cảnh đau lòng như vậy, có thể nào chúng ta lặng im, lãng quên được hay không? Mỗi người trong lĩnh vực của mình, và nhất là những anh chị em có trách nhiệm trong xã hội, trong môi trường sinh sống, đều có bổn phận nghiên cứu để thăng tiến mức sống của những anh chị em khác. Những anh chị em nào có trách nhiệm nhiều thì sẽ không thể nào ngủ yên khi chỉ lo tìm tư lợi cho mình như người giàu có trong phúc âm. Ông sống an nhàn trong ngôi nhà sang trọng của mình mà quên đi hay không thèm biết đến nỗi thống khổ và sự cần được trợ giúp của anh người nghèo Lazaro ngay trước cổng nhà mình. Ông đã không thực thi tình liên đới, bác ái, chia sẻ, và ông chỉ cảm thấy lời này khi qua đời. Lúc đó, ông hiểu hơn, được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào được ít gì. Người ta lấy gì mà đổi được linh hồn mình? Một nhà tỷ phú trước khi chết đã phải thốt lên, nếu tôi có thể đổi hết phần gia tài tôi có để thêm vài phút sống nữa trên trần gian này, thì tôi sẵn sàng đổi. Một vài phút trên trần gian này có là bao so với sự sống đời đời? Vấn đề là chúng ta tin Chúa và tin vào sự sống đời đời hay không mà thôi. Đối với những tín hữu bình thường là như vậy, còn đối với những ai có trách nhiệm tôn vinh danh Chúa lại còn phải đòi hỏi nhiều hơn nữa. Chúng ta được lưu ý điểm này nơi bài đọc thứ hai, trích từ lời của Thánh Phaolô cảnh tỉnh người môn đệ Timôthêô như sau: Phần con, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó, hãy cố gắng trở nên người công chính đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy sống nhẫn nại và hiền lành. Con hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, vì đức tin, để dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống này mà con đã được Thiên Chúa kêu gọi, và con đã nói lên lời tuyên xưng trước mặt nhiều nhân chứng. Thư thứ nhất Timôte chương 6, câu 11 đến câu 16. Thực hiện được những điều này, đòi buộc người tông đồ của Chúa không những phải biết sống bác ái, chia sẻ, liên đới, không ham của cải giàu sang, mà còn phải biết chăm lo cho ơn cứu rỗi, cho sự sống đời đời của những ai được trao phó cho mình chăm sóc. Hãy cố đạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi, và vì đó con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Lời rao giảng của người môn đệ Chúa cần phải đi đôi với việc làm, với đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn sống lời Chúa dạy để biết chia sẻ, biết sống liên đới với anh chị em xung quanh đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Amen.
Người cơ hàn nghèo khốn, đường người khen danh Ngài. Suốt đời con quan gắn sứ mệnh.